14 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần còn lại thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế gửi các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc tế. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đây. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Anh chị em thân mến, có một bác nông dân nọ, mỗi ngày trước khi ra ngoài đồng cũng như khi đi làm về, bác đều ghé vào nhà thờ một lúc. Thấy thế, có người thắc mắc và hỏi rằng: ngày ngày ông ghé vào nhà thờ để làm gì thế? Người nông dân trả lời: tôi nói chuyện với Chúa và Chúa nói chuyện với tôi. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng và là con đường kết hiệp với Thiên Chúa. Các môn đệ của Chúa Giêsu chưa biết phải cầu nguyện như thế nào. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các ông cách cầu nguyện. Đó là cách cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra và tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là cách cầu nguyện chúng ta xin Chúa ban lương thực hàng ngày, bao gồm lương thực vật chất và lương thực tinh thần là lời Chúa và ơn Chúa. Đó là lời cầu nguyện chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi, đồng thời xin người gìn giữ và cứu chữa chúng ta khỏi sự dữ. Vậy, khi cầu nguyện, chúng ta hãy có tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng, phó thác, hơn là nói nhiều lời ngoài môi miệng. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa, không phải là giờ của khối óc, nhưng là giờ của con tim. Thánh Thần là nguồn mạch nối kết và khơi gợi tâm tình của mỗi người chúng ta trước nhan Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện trong Thánh Thần để Người hướng dẫn và biến đổi chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyến khích chúng ta rằng, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng Thánh Thần sẽ truyền cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết. Lạy Chúa, xin tẩy sạch tâm hồn chúng con, để lời cầu nguyện từ nơi tâm hồn chúng con được Chúa chấp nhận. Chúa mời gọi mỗi người chúng con trở nên thánh thiện như Chúa. Xin cho chúng con được đến bên Chúa và được biến đổi dưới ánh sáng tôn nhan thánh thiện của Chúa. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con hồi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay Brazil. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ chiến dịch mùa chay động viên tại Brazil chống nạn buôn người, đồng thời kêu gọi mọi người xét mình về những thái độ làm thương tổn phẩm giá con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi giáo hội tại Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay lần thứ 51 hôm 5 tháng 3 vừa qua với chủ đề Tình huynh đệ và nạn buôn người, và khẩu hiệu của chiến dịch là Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do, trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata chương 5 câu 1. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không thể dừng dưng khi ta biết có những con người bị mua bán như hàng hóa. Chúng ta hãy nghĩ đến những vụ nhận con nuôi để lấy cơ phận, những phụ nữ bị lường gạt và bó buộc phải hành nghề mại dâm. Chúng ta hãy nghĩ đến những công nhân bị bóc lột, không có quyền lợi, cũng chẳng có tiếng nói, vân vân. Đó là nạn buôn người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, về điểm này, cần có một sự xét mình sâu xa. Thực vậy, bao nhiêu lần chúng ta dùng thứ để cho một người bị coi như đồ vật, bị trưng bày để bán như một sản phẩm hoặc để thỏa mãn những ước muốn vô luân. Không bao giờ được để con người bị mua bán như hàng hóa. Ai sử dụng và bóc lột con người, dù là một cách gián tiếp, thì trở thành đồng lõa với sự lạm dụng ấy. Đi xuống bình diện gia đình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu chúng ta vào một nhà, bao nhiêu lần chúng ta thấy tại đó có sự đè nén, đàn áp. Cha mẹ biến con cái thành nô lệ, con cái nô lệ hóa cha mẹ. Vợ chồng quên ơn gọi hôn nhân, khai thác nhau như thể những sản phẩm tiêu thụ, những sản phẩm người ta dùng rồi vứt bỏ. Những người già không có chỗ đứng trong xã hội, các trẻ em và thiếu niên không có tiếng nói. Bao nhiêu cuộc tấn công các giá trị căn bản của gia đình và của sự sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, cần phải xét mình sâu xa. Làm sao ta có thể loan báo niềm vui phục sinh mà lại không liên đới với những người ở trái đất này bị phủ nhận tự do của họ? Hỡi người dân Brazil quý mến, anh chị em hãy chắc chắn rằng nếu chúng ta xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, chính vì trước đó ta đã làm mất nhân phẩm của ta. Và tại sao ta làm như thế? Thưa, để được quyền bính, tiếng tăm và lợi lộc vật chất. Anh chị em hãy ngạc nhiên, thật là lạ, để đạt được điều đó, tôi đánh mất phẩm giá làm con cái Chúa đã được cứu chuộc bằng máu của Chúa Kitô trên thập giá và được Thánh Linh bảo đảm đấng kêu lên trong chúng ta: Abba, lạy Cha. Mọi người đều có nhân phẩm như nhau. Khi tôi chà đạp nhân phẩm của người khác, thì tôi cũng chà đạp nhân phẩm của tôi. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Tiến bước Tự do, nguyên tại Brazil có ít nhất 200.000 người bị biến thành nô lệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tổng kết năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài. Đã gần một năm từ khi Đức Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, trở thành giáo hoàng thứ 266 của giáo hội công giáo. Một năm với bao thay đổi, bất ngờ mà các chuyên gia đang thử xem xét và phân tích. Nhưng ai có thể làm điều đó tốt hơn là chính Đức Giáo hoàng? Vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, một nhật báo Italia đã đăng tải bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của tổng biên tập Bortoli. Toàn bộ cuộc phỏng vấn này được đăng lại trên trang nhất của nhật báo Argentina La Nación. Trong cuộc phỏng vấn dài này, Đức Thánh Cha không tránh né bất cứ đề tài nào. Ngài tự coi mình là một con người bình thường. Giáo hoàng là một con người cũng biết khóc, biết cười, cũng ngủ và cũng có bạn bè giống như mọi người. Và Ngài đi xa hơn rằng, mô tả giáo hoàng như là một thứ siêu nhân, một loại ngôi sao, xem ra là tôi bị xúc phạm. Ngài muốn ám chỉ trực tiếp đến hội chứng mê giáo hoàng Francisco của một số người trong năm vừa qua. Trả lời câu hỏi về cách quản trị giáo hội của Ngài, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng, trong công việc, Ngài được nhiều người tư vấn trợ giúp. Nhưng đến lúc quyết định, đến khi phải đặt bút ký, Ngài chỉ có một mình với ý thức trách nhiệm của riêng mình. Tuy nhiên, trong chức trách của mình, Đức Giáo hoàng Francisco có thể tin cậy nơi người tiền nhiệm của Ngài là Đức Benedicto thứ 16 để xin những lời khuyên. Nếu Đức Nguyên Giáo hoàng kín đáo khiêm tốn và Đức Francisco không muốn làm phiền Ngài như Đức Francisco mô tả, thì hai vị giáo hoàng cũng đã đồng thuận về việc Đức Benedicto thứ 16 xuất hiện công khai một vài lần và tham dự vào đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, Đức Nguyên Giáo hoàng không phải là một bức tượng trong viện bảo tàng, đó là một thiết chế. Cũng giống như một người ông mà người ta không được xem nhẹ sự khôn ngoan của Ngài. Về vấn đề cải tổ giáo hội, Đức Francisco nói rằng, những thay đổi mà Ngài áp dụng đã được ghi trong các cuộc thảo luận của công nghị chung các hồng y diễn ra trước mặt tuyển viện một năm trước đây. Ngài thú nhận rằng, hồi tháng 3 năm ngoái, tôi không có kế hoạch cải cách giáo hội nào. Ngày nay, tôi đang chờ đợi Chúa linh hứng để hành động. Hơn nữa, về những cải tổ liên quan đến gia đình đang được chờ đợi, Đức Francisco tin rằng, giáo hội phải đưa ra lời giải đáp cho cuộc khủng hoảng về đời sống gia đình hiện nay. Nhưng để làm điều đó, cần phải đi vào chiều sâu, chứ không phải theo kiểu cứu xét từng trường hợp. Và Ngài kết luận rằng, đó là những gì Công nghị Hồng Y và Thượng Hội đồng Giám mục đang làm. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và Ngài kêu gọi thực thi lòng từ bi. Trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma sáng thứ Năm mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc nhở các vị thể hiện lòng từ bi đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục có Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, 9 giám mục phụ tá và khoảng 1.000 linh mục và phó tế, phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Trong bài suy niệm sau bài đọc tin mừng theo Thánh Matthew kể lại sự kiện, Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy con người mệt mỏi và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử chăm sóc. Đức Thánh Cha gợi lại sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa mà Thánh nữ Faustina truyền bá và nói rằng, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ, ví dụ trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giê-xu đã có tâm lòng của Thiên Chúa, nghĩa là đầy dịu dàng đối với dân chúng, nhất là những người bị loại bỏ, các tội nhân, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Vì thế, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, linh mục là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe. Đặc biệt, linh mục chứng tỏ lòng từ bi qua việc ban bí tích hòa giải, biểu lộ tâm tình ấy trong thái độ, trong cách thức đón nhận, lắng nghe, khuyên bảo và ban phép xá giải. Đức Thánh Cha cảnh giác và phê bình những linh mục được khử trùng, lãnh đạo, những linh mục phòng thí nghiệm, họ không giúp đỡ giáo hội. Ngài nói, chúng ta có thể nghĩ giáo hội ngày nay như một bệnh viện dã chiến, săn sóc những người bị thương. Và có bao nhiêu người bị thương vì những vấn đề vật chất, vì những gương mù gương xấu, kể cả trong giáo hội, những người bị thương vì những ảo tưởng của trần thế. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục đề phòng tránh hai thái độ lỏng lẻo và ngặt nghèo. Ngài nói, giữa các cha giải tội có những cách thức khác biệt, đó là điều bình thường, nhưng không thể có sự khác biệt về nòng cốt, nghĩa là về đạo lý luân lý lành mạnh và lòng từ bi. Thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm chứng về Chúa Giê-xu Ki-tô và cũng chẳng nâng đỡ những người mà chúng ta gặp gỡ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, người ngặt nghèo đóng đinh con người ngặt nghèo đóng đinh con người và luật lệ được hiểu một cách lạnh lùng và cứng nhắc. Trái lại, người lỏng lẻo chỉ có vẻ bề ngoài là từ bi, nhưng thực tế họ không coi trọng vấn đề lương tâm, coi nhẹ tội lỗi. Linh mục thực sự có lòng từ bi thương xót, hành động như người Samaritano nhân lành, vì con tim của linh mục ấy có khả năng cảm thương, đó là con tim của Chúa Kitô. Chúng ta biết rõ rằng, thái độ lỏng lẻo cũng như thái độ ngặt nghèo đều không làm gia tăng sự thánh thiện. Trái lại, lòng từ bi tháp tùng và gia tăng hành trình thánh thiện. Sau cùng, Ngài mời gọi các linh mục xét mình, xem mình có lòng từ bi cảm thông với dân chúng về đời sống cầu nguyện. Ban tối, cha kết thúc mỗi ngày như thế nào? Với Chúa hay với máy truyền hình? Rồi Đức Thánh Cha ứng khẩu kể lại tấm gương của hai vị linh mục thuộc giáo phận Buenos Aires ở Argentina. Vị thứ nhất nổi bật về việc giải tội và vị thứ hai về lòng từ bi. Linh mục thứ nhất còn sống, linh mục nổi bật của Buenos Aires. Cha ấy kém tuổi tôi và sắp được 72 tuổi. Ngày nay, phần lớn các linh mục trong giáo phận đến xưng tội với cha ấy. Một hôm, cha ấy đến gặp tôi và nói, thưa cha, con hơi bối rối, con tha thứ nhiều quá. Nhưng khi con cảm thấy cơn bối rối ấy tăng lên mạnh quá, con đến trước nhà tạm mình Thánh Chúa và con nói với Chúa Giê-xu rằng, tại Chúa đã làm gương xấu cho con. Đức Thánh Cha Phanxicô bình luận rằng, nếu ai sống sự tha thứ ấy thì cũng có thể trao ban sự tha thứ ấy cho người khác. Về vị linh mục thứ hai, Đức Thánh Cha Phanxicô thú nhận là đã lấy trộm thánh giá của vị ấy trong quan tài. Đó là một linh mục dòng thánh thể nổi tiếng và các linh mục khác cũng đến xưng tội với cha ấy. Một trong hai lần Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến thăm Argentina, Ngài xin gửi đến cho Ngài một cha giải tội ở tòa sứ thần tòa thánh, và người ta đã gửi vị linh mục ấy đến giải tội cho Đức Giáo Hoàng. Khi vị linh mục ấy qua đời, thì tôi đang là tổng đại diện và đang ở trong tòa giám mục. Tại đó, cứ mỗi sáng tôi xuống xem máy fax để xem coi có tin gì được gửi tới hay không. Và buổi sáng phục sinh, tôi đọc thấy tờ fax báo rằng, hôm qua, cha Aristide đã qua đời. Cha được khoảng 94 hay 96 tuổi. Hôm ấy, tôi phải đi gặp các linh mục ở nhà dưỡng lão, nhưng sau bữa trưa, tôi đến nhà thờ của cha Aristide. Trong tầng hầm nhà thờ, chỉ có quan tài, hai bà cụ già và chẳng có hoa gì cả. Tôi tự nhủ, vị linh mục này đã tha thứ bao nhiêu tội lỗi cho hàng giáo sĩ, và giờ đây chẳng có bông hoa nào. Nghĩ thế, tôi đi lên và ra chỗ người bán hoa ở ngã tư đường để mua hoa hồng. Trở lại hầm nhà thờ, tôi bắt đầu chuẩn bị trang điểm quan tài với các hoa vừa mua. Lúc ấy, tôi nhìn thấy sâu chuỗi mân côi cha Aristide đang cầm ở tay. Tên trộm mà mỗi người chúng ta vẫn có trong lòng chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi liền lấy tay dứt thánh giá nhỏ của sâu chuỗi mân côi trong tay cha Aristide và cầu nguyện với cha rằng, xin cha cho con một nửa lòng từ bi của cha. Tôi cảm thấy một cái gì mạnh mẽ. Thánh giá ấy tôi bỏ trong một túi nhỏ và luôn mang theo người. Bây giờ, áo giáo hoàng không có túi ở ngực, nhưng tôi vẫn luôn mang một túi vải nhỏ ở bên trong với thánh giá ấy. Và khi có một ý tưởng xấu chống lại ai, thì tôi đặt tay trên túi vải đựng thánh giá ấy, và tôi cảm thấy ơn thánh. Khi ấy, cử tọa đồng loạt vỗ tay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án chiến tranh và hệ quả của nó. Trong bài giảng thánh lễ sáng 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ lên án chiến tranh. Ngài nói, chúng ta thấy chiến tranh trên báo chí mỗi ngày và chúng ta đọc mãi đến mức quen dần đi với chúng. Số lượng các nạn nhân của chiến tranh chỉ còn là một con số trong những con số hàng ngày trôi qua trong đời chúng ta. Chúng ta tổ chức các buổi lễ để kỷ niệm 100 năm của cuộc đại chiến và tất cả mọi người nổi gai óc trước con số hàng triệu người chết. Nhưng ngày nay cũng lại xảy ra đúng như thế. Đức Thánh Cha buồn bã than thở rằng, thay cho một cuộc chiến tranh lớn là những cuộc chiến tranh nhỏ ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta còn là những trẻ con theo học các lớp giáo lý Chúa Nhật, chúng ta đã nghe nói về câu chuyện của Cain và Abel. Chúng ta không thể chấp nhận chuyện ai đó giết đi người anh em của chính mình. Nhưng hôm nay, hàng triệu người bị giết chết bởi chính những người anh em của họ, và chúng ta đang quen dần với chuyện đó. Có những trường hợp, cả một dân tộc bị chia cắt, rồi người ta giết hại lẫn nhau vì một mảnh đất, vì hận thù chủng tộc, vì tham vọng. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, hãy nghĩ đến những trẻ em chết đói trong các trại tị nạn. Đó là những thành quả của chiến tranh. Và sau đó, hãy nghĩ đến những yến tiệc của những kẻ đang kiểm soát ngành công nghiệp vũ khí, những kẻ sản xuất vũ khí. Hãy so sánh những trẻ em bệnh tật, đói khát trong những trại tị nạn với các đại gia buôn bán vũ khí sang giàu phè phỡn. Và hãy nhớ rằng, chiến tranh, hận thù và những thái độ thù địch không phải là sản phẩm chúng ta mua trên thị trường. Nhưng chúng đang ở ngay đây, trong trái tim của chúng ta. Thánh Giacobbe Tông Đồ đưa ra cho chúng ta một lời khuyên đơn giản. Hãy đến gần Thiên Chúa và Ngài sẽ đến gần anh em. Nhưng tinh thần của chiến tranh là điều lôi kéo chúng ta xa lìa Thiên Chúa, không ở đâu xa xôi, nó xuất phát ngay từ chính trái tim của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, cho nền hòa bình mà ngày nay dường như đã bị giảm lược xuống, chỉ còn là một từ ngữ không hơn. Chúng ta hãy làm theo lời khuyên của Thánh Giacobbe. Hãy nhận rõ đau khổ của anh chị em. Chúng ta hãy nhận chân những đau khổ mà chiến tranh gây ra trong các gia đình, trong chỗ chòm xóm với nhau và ở khắp mọi nơi. Có bao nhiêu người trong chúng ta còn biết rơi lệ khi chúng ta đọc báo thấy những điều như thế? Khi chúng ta thấy người ta chết trên truyền hình. Đây là những gì các Kitô hữu nên làm ngay ngày hôm nay khi đối mặt với chiến tranh. Chúng ta nên nhỏ lệ, chúng ta nên thương tiếc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiếp. Thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế gửi các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc tế do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tiếp theo nội dung thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế. Gửi các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các ủy ban Caritas quốc gia. Lá thư được viết tiếp như sau. Mục đích của thư này là mời gọi chư huynh ghi chủ đề gia đình và nạn nghèo khó vào số các vấn đề cần suy tư tìm hiểu của cộng đoàn trong giáo phận của chư huynh, để góp phần chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đây là một chủ đề phức tạp. Một trong những chìa khóa để đề cập đến vấn đề này là khởi đi từ vai trò của gia đình như một nơi thích hợp và từ nạn nghèo khó như một yếu tố phá hoại sự ổn định bên cạnh bao yếu tố phá hoại khác. Gia đình là tế bào căn bản của xã hội, mang tính tất yếu, tối cần thiết cho sự tồn tục của xã hội. Gia đình là nơi truyền đạt các giá trị, nơi tập sự đời sống văn hóa và xã hội, và nơi để trẻ hội nhập vào xã hội và giáo hội. Sự lành mạnh của một xã hội tùy thuộc vào sự lành mạnh của gia đình và khả năng gia đình đóng góp cho phúc lợi chung. Khi gia đình đầu yếu, xã hội cũng yếu đầu, và khi xã hội yếu đầu, gia đình sẽ bị tác hại. Gia đình tuyệt đối là môi trường cho quá trình xã hội hóa tình liên đới. Trẻ chứng kiến cha mẹ chia sẻ, hiến tặng và quan tâm đến những người khác sẽ có thể lại tạo ra những giá trị như thế. Chúng ta đã được xem thấy cách đây 10 năm, trong lúc xảy ra thảm họa sóng thần, các trẻ em đã bị xúc động thế nào trước những biến cố ấy, đã mũi lòng ra sao trước sự đau khổ và đã diễn tả thế nào lòng trắc ẩn của chúng theo cách của chúng. Trong một thế giới dựng dưng và vô tâm đối với tha nhân, gia đình phải góp phần giáo dục cho trẻ về tình liên đới, cần phải nâng cao vai trò sư phạm của gia đình, để cho tất cả mọi thành viên gia đình, nhất là trẻ em, luôn nhớ rằng, không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc một mình, và trái lại, phải nhớ rằng, cho thì có phúc hơn là nhận. Hiện tượng nghèo khó như ta thấy ở hầu khắp mọi nơi, thể hiện qua ít nhiều dấu chỉ, chẳng hạn, những cá nhân hay tập thể sống trong cảnh lẻ loi cô lập, sự mất niềm hy vọng, cảm giác bất lực hoặc bị loại trừ, sự thất học và thiếu hiểu biết của trẻ em, nạn thất nghiệp, sự sống hỗn tạp và nơi ở tuần toàn, sự bấp bênh và sự thiếu thốn những cái tối thiểu, không được chăm sóc y tế. Cuộc sống không có ngày mai, bị khai thác bóc lột về mặt tình dục, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em, hoặc là nạn nhân của nạn kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử. Tất cả những điều đó khiến cho sự nghèo khó trở thành một cái vòng luẩn quẩn, đôi khi do nguyên nhân kinh tế, nhưng lại có những hệ quả về mặt xã hội, tâm lý và văn hóa không tương xứng với nhân phẩm là trọng tâm của Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Sự nghèo khó chắc chắn khiến cho tế bào gia đình trở nên mong manh và là mối đe dọa cho chính sự tồn tại của gia đình. Nâng đỡ và củng cố các gia đình để làm cho các gia đình khó bị tổn thương hơn trước những tấn công về mặt đạo đức, tinh thần, xã hội, văn hóa và kinh tế. Đề cao vai trò của các bậc cha mẹ và giúp cho họ thực thi trách nhiệm kể cả trong lĩnh vực kinh tế, vốn cũng thuộc những thách đố mục vụ đối với giáo hội hôm qua và cả ngày nay nữa. Hơn nữa, chăm sóc mục vụ những gia đình đang lâm cảnh nghèo khó, cùng cực, là một sự khẩn trương về mục vụ quan trọng, vốn thách đố trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo mục vụ của chúng ta, đặc biệt trong những nước ở phía Nam. Tại đó, sự yếu nhược mong manh về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa khiến cho nhiều gia đình dễ bị các giáo phái tấn công. Một số giáo phái hứa hẹn cho họ một thiên đàng dưới đất này. Những giáo phái khác lại giam hãm những người nghèo trong một thứ mặc cảm tội lỗi, bằng cách làm cho họ tin rằng sở dĩ họ nghèo khổ là vì lỗi của họ, coi đó là hình phạt của Thiên Chúa. Cũng nên nhận biết rằng các gia đình lâm cảnh nghèo khó rất thường là những nạn nhân theo lối nhìn tiêu cực gắn vào họ, kể cả qua và trong những cộng đoàn đức tin. Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục khi còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị hay khi đang tiến hành hội nghị, cũng đều là thời điểm của hoán cải. Đừng bao giờ quên rằng Chúa chúng ta đã đồng hóa mình với những người nghèo khó, vì Ngài đã phán dạy rằng: mỗi khi chúng con làm điều gì cho một trong những anh em bé nhỏ của ta đây, chính là các con làm cho ta vậy. Hay lời Ngài phán: Sao lô, sao ngươi bắt hại ta? Kỳ tơ hữu cần phải luôn ghi nhớ trong tâm trí mình sự kiện chính Thiên Chúa đã đích thân nhập thể và nhập thế trong một gia đình. Hơn nữa, một gia đình nghèo khó. Dựng dưng đối với người nghèo chính là dựng dưng đối với chính Thiên Chúa. Nhiều giáo hội địa phương đã dành cho gia đình một ưu tiên về mục vụ từ nhiều năm nay. Thượng hội đồng giám mục sắp tới chẳng phải cũng là dịp tính sổ, không phải chỉ liên quan đến những tiến bộ đã hoàn thành, nhưng cũng còn nhắm tới một khởi đầu mới ư. Ở châu Phi, châu Mỹ Latin và tại một số nước châu Á, chẳng hạn như Philippines, kinh nghiệm những cộng đoàn Kitô hữu cơ bản được diễn tả lại một cách mới mẻ, như là môi trường phát triển và phúc âm hóa từ gia đình và qua gia đình. Những cộng đoàn này tự đòi hỏi và luôn luôn là môi trường có đặc ân để sống tình huynh đệ và tình liên đới theo Tin Mừng. Đức Thánh Cha Francisco thúc đẩy chúng ta hành động để bảo vệ phẩm giá và căn tính của gia đình, cũng như bảo vệ gia đình chống lại những mối đe dọa ý thức hệ và những nguy cơ khác, bằng cách khẳng định những giá trị luân lý, tinh thần, văn hóa, nhân bản, tự nhiên vốn thiết lập nên gia đình, bằng cách tố cáo và hành động chống lại những hiểm họa đang đè nặng trên gia đình, trong đó có nạn nghèo khó dưới mọi hình thức. Trong giai đoạn chuẩn bị và nhân dịp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, cần phải tổ chức và tăng cường đời sống cộng đoàn giáo hội cơ bản, để trở về hay tiếp tục cùng nhau tiến tới trong sự cầu nguyện và chia sẻ như các Kitô hữu đầu tiên đã làm. Tăng cường mối liên kết giữa mục vụ gia đình và mục vụ xã hội, để các gia đình cực kỳ nghèo khổ được đón nhận và nâng đỡ nhờ những sáng kiến thăng tiến con người trong tinh thần liên đới. Thúc đẩy hành động xã hội mang tính tập thể trong các giáo phận của chúng ta, để đem lại sự trợ giúp cho các gia đình cần được trợ giúp. Tổ chức những môi trường phù hợp cho các gia đình rất nghèo hay tuyệt đối nghèo khổ, để giúp họ phát triển những tiềm năng nơi họ mà cuộc sống ngoài lề xã hội đã khiến cho không thể nảy nở được. Kêu gọi công quyền và đề nghị những giải pháp thích đáng nhằm thuận lợi cho các gia đình có thể thỏa mãn những nhu cầu cơ bản. Đặc biệt quan tâm đến những trẻ là con cái, những gia đình nghèo khó để chúng được đến trường hoặc những cơ sở giáo dục ở mọi trình độ. Đừng bỏ quên những người cao niên, vốn phải được đối xử với sự kính nể và lòng nhân đạo, cũng như sự khôn ngoan và hiểu biết của họ cần phải được trân trọng. Tổ chức tiếp nhận trong sự tôn trọng nhân phẩm những phụ nữ và thiếu nữ, nhất là các trẻ em là nạn nhân của sự bóc lột và nạn buôn người, mà đôi khi thường bị phó mặc cho số phận và phải tự nuôi con một mình. Chúng tôi hy vọng lời kêu gọi của chúng tôi sẽ được chư huynh tiếp nhận, và những sáng kiến này sẽ hữu ích cho chư huynh trong việc chuẩn bị cho các tín hữu và các tác nhân cho công cuộc phúc âm hóa cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Với sự cam đoan hết lòng tận tụy của chúng tôi trong Chúa và Đức Mẹ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chú Ngọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Nhìn thập giá mất cao, Giêsu chịu treo. Con gẫm suy, sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc, có ít phúc vinh quang nào thiếu đâu? Mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Giê-xu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi, Giê-xu, tình Chúa xét bao diệu kỳ. Giê-xu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước kể lại những cuộc cám dỗ mà Đức Giê-xu đã trải qua. Tất cả đề cập đến một gam màu tối trong thân phận con người mà Đức Giê-xu đã đảm nhận. Người đi qua những cuộc thử thách và chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa. Bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Matthew, chương 17, câu 1 đến câu 9, kể lại cho chúng ta cuộc hiện dung của Chúa Giê-xu, trong đó dùng nhan người chói lọi vinh quang và y phục người trở nên trắng như ánh sáng. Thực ra, tất cả khung cảnh và những chi tiết diễn tiến của cuộc hiện dung đều đưa về viễn ảnh cuộc thư khó và phục sinh của Chúa Giê-xu. Hơn nữa, được tác giả Matthew trình thuật ngay sau sự kiện lần thứ nhất Chúa Giê-xu báo trước cuộc thương khó, và ông Phê-rô can ngăn Ngài. Biến cố Chúa Giê-xu hiện dung có mục đích chứng tỏ cho các môn đệ rằng số phận của Đấng Mê-si-a chính là tư tưởng của Thiên Chúa, là điểm đến của tất cả cổ ước, đồng thời cho thấy trước thực tại phục sinh, thực tại của sự sống siêu việt vượt trên đau khổ và sự chết. Sau 6 ngày, Đức Giê-xu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình, người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Câu thứ nhất. Tác giả Matthew, giống như trong Marco, cung cấp một chi tiết xác định về phương diện thời gian, đó là 6 ngày sau. Chi tiết này có thể được giải thích theo những cách thức khác nhau. Ngày thứ 6 của tuần sáng tạo là ngày Thiên Chúa sáng tạo con người. Tình trạng vinh quang mà Đức Giê-xu sẽ hiện lộ được hiểu như là điểm đến của tạo thành, là sự thực hiện viên mãn chương trình của Thiên Chúa về nhân loại. Đồng thời, cũng như trong Marco, 6 ngày là kết quả tổng cộng các dự kiện thời gian của cuộc khổ nạn. Còn 2 ngày nữa, ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, và sau 3 ngày sẽ xảy đến cuộc phục sinh. Như thế, cuộc hiện dung diễn tả tình trạng tiếp sau cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu. Cũng có người muốn giải thích chi tiết 6 ngày sau này theo hướng quy về bản văn xuất hành chương 24 câu 16. Trong đó kể rằng, sau 6 ngày mây bao phủ núi Sinai, đến ngày thứ 7 Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông Mô-sê. Theo hướng giải thích này, trình thuật Matthew muốn làm nổi bật hình ảnh Chúa Giê-xu là ông Mô-sê mới, đấng sáng lập giao ước mới. Bên cạnh dữ kiện thời gian, tác giả Matthew còn cung cấp cho chúng ta một dữ kiện không gian của biến cố, đó là một ngọn núi cao. Núi cao là biểu tượng cho nơi Thiên Chúa mặc khải, là nơi chốn của sự hiện diện và trao ban thần linh. Theo một cách hiểu từ truyền thống xa xưa, có lẽ đây là núi Ta-bo, nhưng ngày nay nhiều người cho đó là núi Khê-môn. Trong bản văn tin mừng, tác giả không nói rõ đó là núi nào. Có lẽ ông chỉ chú trọng đến ý nghĩa biểu tượng của ngọn núi cao, nơi xảy đến kinh nghiệm siêu nhiên về sự tỏ mình của Thiên Chúa. Ngọn núi cao này đối lập với ngọn núi cao mà quỷ dữ đã đưa Đức Giê-xu lên để chỉ cho Ngài thấy vinh hoa lợi lộc của toàn thể các nước thế gian. Và ở đó, quỷ hiện nguyên hình là Thiên Chúa giả trá và xảo quyệt. còn trên ngọn núi cao của cuộc hiện dung, vinh quang đích thực đến từ vị Thiên Chúa hằng sống, được hiện lộ uy nghi nơi Chúa Giêsu báo trước vinh quang phục sinh của Ngài. Rồi Đức Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Dung nhan chói lọi như mặt trời là hình ảnh diễn tả hữu hình vinh quang của người công chính trước nước của Chúa Cha. Đồng thời, hình ảnh này cũng gợi đến diện mạo rạng ngời của ông Môsê khi ông ở trên núi Sinai với Thiên Chúa. Y phục trắng tinh như ánh sáng, theo truyền thống văn chương khải huyền, là biểu hiện của vinh quang thiên thai dành cho những người được chọn của Thiên Chúa. Đó là hình ảnh cho thấy người ấy thuộc về cảnh vực thần linh. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Sự xuất hiện của hai ông Môsê và Elia là sự kiện xảy đến vì các môn đệ. Hai vị này là những người đã được phúc đón nhận mặc khải đặc biệt của Thiên Chúa. Họ là tượng trưng cho luật và các ngôn sứ, tức là cho toàn bộ cổ ước thực tại loan báo nước Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu sẽ hoàn tất. Ông Môsê và ông Elia đàm đạo với Chúa Giêsu, chứ không phải là với các môn đệ. Lề luật và các ngôn sứ quy hướng về Đấng Mêsia. Ông Môsê và ông Elia là những con người đã được phúc đàm đạo với Thiên Chúa trên núi Sinai xưa. Này, trên ngọn núi cao này, các ngài đàm đạo với Chúa Giêsu, vị người Chúa, Đấng hoàn tất lời hứa và là điểm đến của tất cả cựu ước, Đấng mang nơi mình vinh quang của những người công chính trong nước của Chúa Cha. Tác giả Matthew không cho biết nội dung của cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu với các ông Môsê và Elia. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: Đề nghị của ông nối kết thị kiến ông đang được chiêm ngưỡng với lễ lều là một lễ có đặc tính Mêsia và đặc tính dân tộc chủ nghĩa. Ông Phêrô đề nghị một tổng hợp giữa Đấng Mêsia và Cựu Ước. Ông đặt Môsê và Elia trong tư thế tùy thuộc Đức Giêsu, nhưng là trên cùng một bình diện với người khi ông nói: một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông nhận biết tư cách Mêsia của Đức Giêsu, nhưng không muốn người tách khỏi những phạm trù Cựu Ước. Ông chứng tỏ mình vẫn tiếp tục suy nghĩ theo những phạm trù của loài người. Có một cách hiểu khác về đề nghị của ông Phêrô ở đây. Ý tưởng về các chiếc lều trong câu nói của ông Phêrô là một ý tưởng có giá trị tôn giáo. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng ngự trong lều hội ngộ trong suốt cuộc xuất hành của dân. Lều hội ngộ đã là hình ảnh tiên báo mầu nhiệm Thiên Chúa cư ngụ chung cục và mai hậu giữa con cái loài người. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Như câu trả lời cho đề nghị của ông Phêrô, một đám mây bao phủ lấy các ông. Trong Cựu Ước, đám mây là thực tại có tầm quan trọng đặc biệt về phương diện thần học. Đám mây là biểu tượng của sự hiện diện và vinh quang của Thiên Chúa. Trong sách Xuất Hành chương 24, câu 15 đến câu 18, ông Môsê đi vào trong đám mây đang bao phủ đỉnh núi, nơi vinh quang của Đức Chúa hiện ngự. Trong Xuất Hành chương 40, câu 34 đến câu 35 nói: Đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Vậy rõ ràng là trên núi hiện dung có sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa và của thế giới thần thiền mà những kẻ đang có mặt ở đó được mời gọi đi vào. Tiếng phán từ đám mây lặp lại cho các môn đệ những lời đã được công bố trong biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, và cho thấy tính cách độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu. Không có bất cứ thực tại nào của Cựu Ước có thể so sánh được với Đức Giêsu. Tiếng phán từ đám mây còn thêm rằng: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đức Giêsu là Môsê mới, mang nơi mình hình ảnh của vị ngôn sứ cánh chung đã được hứa xưa, và là đấng duy nhất mà người ta từ nay phải vâng nghe lời người. Các thực tại cổ ước mà ông Môsê và ông Elia là đại diện nay đã trở thành hoàn toàn tương đối. Cần nhớ rằng các ông Môsê và Elia đã không ngỏ lời với ba môn đệ đang hiện diện, vì các môn đệ sẽ không phải nghe lời của một ai khác, ngoại trừ của một mình Chúa Giêsu mà thôi. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Phản ứng của các môn đệ diễn tả sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Đó là phản ứng của những con người tôn giáo trong Cựu Ước, sợ hãi đến chết khiếp khi họ nhận được một sấm ngôn của Đức Chúa. Rõ ràng các môn đệ ở đây vẫn còn suy nghĩ và phản ứng theo các phạm trù xưa cũ. Họ vẫn là nạn nhân của ý thức hệ tôn giáo mà họ đã lãnh nhận từ trước. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: trỗi dậy đi, đừng sợ. Đức Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đến gần các môn đệ và chạm vào các ông như Ngài đã từng chạm vào những người bệnh và những thi thể kẻ chết. Ngài mời gọi họ hãy trỗi dậy như Ngài đã từng làm thế với con gái ông thủ lãnh. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Từ nay, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi, chỉ một mình Ngài là Thầy dạy luật mới, luật hoàn hảo và vĩnh cửu. Chi tiết này rất có ý nghĩa đối với Hội Thánh và mọi người chúng ta. Nó cho biết đâu là điều cần thiết duy nhất đối với Hội Thánh. Chỉ còn một mình Đức Giêsu, chỉ một mình Đức Giêsu đang ở đây với các đồ đệ, và người có lời ngỏ với Hội Thánh, còn nhiệm vụ của Hội Thánh là vâng theo lời ấy. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Việc nói cho người khác những gì các môn đệ đã được thấy trên núi hiện dung sẽ có thể gây ra sự hiểu lầm vì những quan niệm sai lầm mà người đương thời đang có về đấng Mêsia. Trái lại, sau khi Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh, thị kiến này sẽ có thể giúp cho các môn đệ hiểu biết sâu sắc hơn những kinh nghiệm của các ông về mầu nhiệm phục sinh, và đằng khác, chính mầu nhiệm phục sinh sẽ là chìa khóa giải thích ý nghĩa đích thực của thị kiến mà họ được chứng kiến hôm nay trên núi hiện dung. Ba môn đệ hiện diện hôm nay trên núi hiện dung cũng sẽ là ba môn đệ được chứng kiến những gì Đức Giêsu trải qua tại vườn Gethsemane. Những gì họ vừa được trải nghiệm sẽ giúp họ hiểu thực tại bị che giấu phía sau những yếu tố kinh hoàng của cái chết thập giá của Ngài. Đó có lẽ cũng chính là chủ đích mà phụng vụ nhắm tới khi mời gọi chúng ta chìm ngắm biến cố Chúa Giêsu hiện dung hôm nay trong Chúa Nhật thứ hai mùa chay thánh này. Trình thuật về cuộc hiện dung của Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta hiểu mầu nhiệm vượt qua mà Ngài sẽ thực hiện tại Jerusalem sau này.
Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu, Giêsu, tình Chúa xuất vào sinh. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Trên treo khổ đau, thập giá vẫn cao chí.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mình thánh Chúa và mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Mình thánh Chúa và mau Chúa đã nên của núi đoàn cầu.
Chân dừng hân hoan vui sướng chưa tôn nhan ngài. Cùng vang hát
vì Chúa tình chung đến muôn đời, Chúa tình chung ngàn đời.
Vì Chúa tình chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ Chúa lộng nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bí tích Chúa lộng nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa nhà Trịnh là vua nước Lỗ có một cái đỉnh đồng rất quý. Vua nước Tề ở vùng bên cạnh nghe đồn như thế, liền sai quân lính tới bắt phải đem cái đỉnh về dâng cho vua. Nhà Trịnh biết quân nước Tề rất hùng mạnh, không dám chống cự, phải nộp cái đỉnh quý ấy thì tiếc lắm. Nên ông bí mật cho quân thần làm giả một cái đỉnh khác để đem dâng. Nhà Tề còn ra điều kiện, phải có nhạc chính tử đưa đỉnh sang nộp thì họ mới tin. Nhạc chính tử vốn là một viên quan trong triều, nổi tiếng là người rất trung tín và thẳng thắn. Vua nước Lỗ cho gọi nhạc chính tử đến và sai đem cái đỉnh giả ấy đi nộp cho vua nước Tề. Nhạc chính tử hỏi, sao vua không đưa cái đỉnh thật đi? Vua nước Lỗ nói, ta quý cái đỉnh ấy lắm. Nhạc chính tử bèn thưa, nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào, thì tôi quý cái đức tín của tôi như thế. Nghe vậy, vua nước Lỗ đành phải nhượng bộ đưa cái đỉnh thật cho nhạc chính tử đem đi. Quý vị và các bạn thân mến, trung tín là phẩm tính cao quý của con người. Người trung tín thì không dối trá, nhưng luôn giữ lời hứa dù bản thân có phải thua thiệt. Trung tín giống như cái gốc của một cái cây. Nếu không có gốc thì cây không thể sống được. Do đó, mỗi người chúng ta cần phải sống trung thực và ngay thẳng với chính mình và với người khác. Đó là cái gốc của sự thanh thản trong tâm hồn và đạt đến sự thành công trong cuộc sống. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người có lòng trung tín vì họ biết kính sợ Thiên Chúa và ý thức được những giới hạn của bản thân mình. Trong tin mừng Chúa Giêsu đã dạy, ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng sẽ bất lương trong việc lớn. Người đầy tớ trung tín thì được ông chủ yêu mến, ông đặt người ấy vào bàn và đi lại hầu hạ. Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho những ai có lòng trung tín, biết kiên nhẫn hy sinh chu toàn nhiệm vụ với lòng yêu mến. Mùa chay là thời gian đặc biệt để chúng ta thẩm định lại lòng trung tín của mình đối với tha nhân và với Thiên Chúa. Khi chiêm niệm về những đau khổ và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta càng được thôi thúc để giữ lòng trung tín. trước giờ hiến tế khốc liệt với bản tính con người yếu đuối. Chúa Giêsu cảm thấy run sợ vì gánh cứu độ quá nặng và Ngài đã thưa lên rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha. Lời ước nguyện này quá tuyệt vời, đưa Chúa Giêsu đạt đến tận cùng của nghĩa yêu thương. Vì thế, trung tín cũng là một chiều kích khác của yêu thương. Lạy Chúa Giêsu là đấng rất mực tín trung. Xin cho chúng con đừng vì chút lợi lộc trần gian mà phản bội Thiên Chúa, bán rẻ lương tâm, đánh mất lòng trung tín. Xin cho chúng con giữ trọn niềm tín thác nơi Chúa, dù đường trần còn nhiều cám dỗ chông gai, vì chỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa, chúng con mới tìm thấy niềm vui và sự an bình. Amen.
Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong bình an.
Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong bình an.
Niềm vui muôn dân con tin bước lên gieo mời chung câu hát.
Vì Chúa dân chung đến muôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.